thần hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại tái sanh và hồi hướng do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 9 tháng 12 năm 2007. Kính mời quý vị lắng đọc nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiếp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi dành trọn thời gian cho phần vấn đáp liên hệ đến hai nội dung, đó là tổ âm và hồi hướng công đức. Các câu hỏi này liên hệ đến những vấn đề mà phần lớn chúng ta đều quan tâm. Chúng tôi sẽ nêu từng câu hỏi và theo đó để giải đáp. Hy vọng rằng là thông qua việc chia sẻ này, kiến thức Phật học về hai vấn đề vừa nêu được hiểu một cách chuẩn xác hơn, và theo đó đó chúng ta có những hỗ trợ cần thiết cho người thân quá cố của mình ở trong các hoạt động phước báo và công đức. Câu hỏi đầu tiên là: tôi đã nghe thầy thuyết giảng nhiều đề tài về cõi âm, vậy xin hỏi là cõi âm có thật hay không? Cái đề tài mà do chúng tôi thuyết giảng có một số đề tài mang tựa đề là quyết nghi về cõi âm, và gần đây nhất là ngày tháng 7 hay ngày 7 vừa qua đó, tại chùa Hoa Nghiêm, bang Washington, Hoa Kỳ, chúng tôi được thỉnh mời thuyết trình 4 đề tài về cõi âm và cõi dương. Trong các phần thuyết trình đó, chúng tôi vẫn chưa có cái dịp để phân tích về ý nghĩa của chữ cõi âm, mà chỉ nói về các biểu hiện tâm lý, các nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của các hương linh ở trong một cái cảnh giới trung gian giữa sống và chết mà dân gian thường gọi là cõi âm. Thông qua câu hỏi vừa nêu đó, chúng tôi cũng lấy cái cơ hội này để nói rõ thêm rằng là cái cõi âm thì nó không có. Vì các hương linh tồn tại do vì vướng mắc tình cảm, tiếc nuối gia tài sự nghiệp, chương trình dự án, hẳn thù hay là bị oan ức ở trong cái chết, cho nên đã không thừa nhận năm tháng ngày giờ thay tử là một sự thật, và cố tình bám víu vào thân thể vật lý này như là mạng sống thường còn và được gọi là cái tôi của mình. Các hương linh tồn tại trong cái khoảng thời gian giữa sống và chết ấy, không được xem là thế giới, mà giờ thỉnh thoảng trong kinh chúng ta nghe mô tả rằng là có cảnh giới địa ngục, và có người hình dung rằng là đó là cái cảnh giới của cõi âm, hay là nghe giáo gọi chung bằng cái từ là âm phủ. Từ quan niệm cho rằng là có một cái cảnh giới vật lý dành cho những người có giảng, cho nên là nho giáo đã quan niệm sanh ký tử sống giữa pháp rồi. Cổ Viên từ đó được quan niệm là một cảnh giới tạm bợ trong vòng 40 năm. Còn Cổ Anh đó là phải giới vĩnh hằng. Cái tiến trình thời gian tồn tại của một hương linh lại thuộc hoàn toàn vào thái độ buông xả hay chấp trước của người đó về thân thể vật lý này, và có chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật hay không. Có hương linh tồn tại vài chục năm, vài trăm năm, vài trăm kiếp cũng không cùng, cho đến lúc nào cái kế tiếp của sự bám víu đó được phá vỡ thì hương linh mới được siêu. Thì dầu tồn tại lâu dài như thế vẫn không được xem là cõi âm, có nghĩa là có một cái cảnh giới vật lý giống như nhà cửa con người đang sống. Mặc dù không có một cái cõi âm ở dưới lòng đất, nhưng đại đa số các hương linh á là bị ngộ nhận cái vấn đề này. Có hương linh đánh đồng cái mồ là cái cảnh giới cõi âm mà họ đã được tinh thần, và xem đó như là cái địa chỉ có số nhà đặt này. Số nhà đó là số nhà được gọi bằng cái tên của Nghĩa Trang. Nghĩa Trang thì phải nằm ở trên một cái khu đất thuộc quận, huyện, phường, xã, thành phố, quốc gia, vân vân. Ngày nay đó ở một số cái nước phương Tây đó, khi mà đất đang trở nên đất đỏ đó, thì nghĩa trang được xây theo thành tầng, cũng trong một cái diện tích khoảng mấy mét vuông và trên đến khoảng 3 tầng 4 lớp. Người nào được chôn ở dưới tầng thấp nhất thì tượng rõ hơn, và đến tầng 2, tầng 3, tầng 4 giống như là vườn trồng đó. Lúc mà tôi đang ngủ ở trong những cái khu chung cư hay là cái đất xá chặt hẹp, và bia mộ đó bây giờ có cung lý là không có làm mà nguyên pha trắng lệ như trước đây nữa, mà nó là một cái bảng như nhỏ và tất nằm ở trên mặt đất. Rồi người ta đã dùng cái từ rất là hấp dẫn, vườn hồng, bởi vì xung quanh các bia mộ đó trồng các cái hồng rất đẹp, nhìn từ xa chúng ta không thấy cái không khí cái tầm tóc. Bám víu cái nơi chứa đựng cái thân thể vật lý này là một cảnh giới đó, thì các hương linh cho rằng đó là cõi âm, và người dương gian mới còn sống vì thương kính nhớ, cho nên đến ngày lễ dỗ hay là ngày thanh minh rồi đều đến hướng vướng cúng kiến và xem đó là cái cảnh giới nơi an nghỉ cuối cùng. Khi mình đạt ra một cái khái niệm là có một cái nơi an nghỉ cuối cùng đó, là chúng ta đã mặc nhiên thừa nhận là có cảnh giới của âm nơi cái địa điểm vật lý mà chúng ta chôn, hay là đối với trường hợp là thôi đó là cái nơi thờ. Cái quan niệm đó đó là không phù hợp với tinh thần của Phật giáo. Thân được miền Bắc sau thời gian 1-2 năm đó, chôn ở một nơi nào đó tạm thời thì người ta mới khai quật lên làm cát lại để chôn một nơi mới lâu dài. Và phong tục này đã ảnh hưởng từ người Trung Hoa. Phong tục đó, đó thì cái cảnh giới cổ âm nó gồm có hai nơi, một nơi chôn tạm trong vòng 2 năm, nếu thấy điều kiện vật lý và phong thủy thuận lợi đó để tốt cho con cháu đó thì người ta sẽ chôn luôn, như vậy cho đó được xem là cái đời vĩnh hằng, và bằng không đó, như giờ ở một vị trí thích hợp hơn. Việc tấm tán và chôn là tưởng đưa cái thân thể vật lý rằng cho được tế thì thành thức được xuất ra khỏi thân thể sau khi mạng sống được kết thúc. Cái hình linh dưới mình bị tiếc nuối hận thù sẽ tái sanh theo người của mình, dầu cho cái tồn tại trong cảnh giới của nhà cửa đó cũng không có nghĩa là tồn tại với lòng đất, mà các hương linh đó có thể sống xung quanh chúng ta, đây đó ở chỗ này chỗ nào. cái hương linh mà khi còn sống là cái cảnh sát giao thông có cái nặng trách nhiệm và không tin cái đời sau chấp trước, và hẳn thì cái chết ấy, thì sau khi qua đời đó hương linh nó có thể khó được siêu, và thường đứng ở ngay những cái khu vực mà ông ta hay là bà ta đó làm cái phận sự đảm bảo được cái trật tự an toàn giao thông. Họ cũng tự hình dung quá ra rồi mình đang cầm còi để thổi thì cũng hỏng là phạt cái chết cho những người nào vi phạm luật, đúng không? Cái tiến trình của sự ảo giác đó là vì họ nghĩ rằng chết chỗ nào chỗ đó là cái nơi tồn tại vĩnh hằng hay là cái âm, cho nên dẫn đến một cơ hội lụy là không siêu sanh thoát hóa được. Do vậy trong các cái bài pháp thoại nói về vấn đề ngoại cảm sống chết tái sanh đó, chúng tôi tạm dừng khái niệm của âm, nhưng không có nghĩa là thừa nhận nó có một cảnh giới vật lý. Mà trên thực tế là các hương linh có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào, bởi vì tâm thức nó không bị giới hạn bởi điều kiện vật lý không gian. Do đó sự tồn tại của người âm thì có, nhưng mà có không dưới hình thù vật lý mà có dưới một cái luồng tâm thức. Do vậy mà người Phật tử đó, khi làm lễ tấm tán không có phải tốn công tìm cửa để đầu tư mồ mả thật trang trọng. Có nhiều gia đình giàu có đó đi với nhau cạnh tranh làm nhà thờ tổ tiên ông bà, thật là duyên trái lợi đến cả vài tỷ đồng. Chúng ta phải hiểu rằng là càng làm của anh trái duy ngô duy ngô trái lợi những chừng nào đó thì hương linh sẽ dễ dàng bám víu vào chừng đó và xem đó như là cái cõi vĩnh hằng. Còn chúng ta làm đơn giản tụng niệm báo sám gì đó thì hương linh sẽ có cơ hội được siêu sanh. Cho nên để hỗ trợ cho các hương linh đó, thì người thân quý người Phật tử đó, sẽ làm công đức. Mà lát nữa cái câu hỏi như sau đây nó sẽ đặt ra về vấn đề này. Câu hỏi thứ hai: sau khi con người qua đời, tám thức có chết theo con người hay không? Nếu không thì mấy thức sống và mấy thức chết để dẫn con người đi đầu thai? Câu hỏi này nó đòi hỏi đến một số cái hoạt động để giải thích. Thứ nhất là khái niệm về tám thức, thứ hai đó là thức sống và thức chết, và thứ ba đó là tiến trình dẫn đi tới sanh. Ở trong truyền thống của kinh điển đại thừa đó, thì mỗi một con người nó gồm có tám cơ quan nhận thức. Khoa học thì chỉ nói đến là năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và thỉnh thoảng có thể gặp đến giác quan thứ sáu như là sự linh cảm, rồi những tri thức về tiên tri, vân vân. Đạo Phật khẳng định là có tám loại hình nhận thức. Loại thứ sáu là ý thức, thứ bảy là mạt đa thức, và thứ tám là a la gia thức. Mạt đa thức là một cái sức cảm tâm lý, nó như là cánh cửa và bản lực của cánh cửa mở và đóng, tạo sự đi và vào trong cái ngôi nhà đời sống của mỗi chúng đời chúng sinh. Vì nó đóng chức năng như là một người giác cảm, cho nên nó chấp trước bám víu tất cả những cái ở trong căn nhà đó như là cái sở hữu của nó vậy. Càng bám trước vào như thế thì thái độ cho rằng là nó chính là những thứ này và những thứ này chính là nó đó, để làm cho con người có cái định về cái tôi, kế thừa cái chủ nghĩa tư hữu hóa, sống thái độ rất là bảo thủ, keo kiệt, bỏng sẻn, gian lận, tự kỷ, nhỏ nhen, vân vân. Thái độ tham sống sợ chết, khen mình chê người, lấn lướt, tranh giành, đấu đá, hơn thua, hận thù, đều là những biểu hiện của cái tôi mà nó chính là thức mặt ma. Nói về ngôn ngữ tâm lý học Phật giáo, còn thức A Lợi Do được hiểu chung như là một cái kho tàng không bao giờ cùng tận, chứa tất cả các hạt giống của hành động. Mỗi khi hành động được thể hiện, nó không hiểu cái thức, cái hiểu và cái tác dụng của hành động vẫn tiếp tục được diễn ra. Và do vậy thì con người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các hành vi do mình làm, dù là đã là quá khứ hay đang là hiện tại hoặc là sẽ có mặt trong tương lai. Do vì có cái chức năng thức kho tàng mà con người đó khi sinh ra đó, có trẻ trở thành thần đồng, người trở thành thiên tài, cũng có những trẻ là nghiên cứu chưa truyền thống. Sự khác biệt về các hạt giống tri thức đó, nó là thuộc hoàn toàn về cái tiến trình sống và cái phương pháp tiếp cận xử lý các loại tri thức này như thế nào. Cá tính, phong tục, tập quán đều ảnh hưởng đến các hạt giống riêng là chung của con người và trong mối quan hệ với cộng đồng xã hội nói chung. Như thức A Lợi Da hay là thức kho tàng, nó giống như là một cái ổ đĩa cứng của máy vi tính. Cách đây khoảng chừng 10 năm đó, cũng cái dung lượng khối lượng đó, các nhà tinh học đó chỉ có thể tạo ra một cái ổ cứng chứa được 600 AMI là mừng lắm rồi. Bây giờ đó chứa đến khoảng 1-2 ngàn AMI, mà mỗi một AMI là bằng 1000 AMI, tức là sức chứa nó có thể tăng lên mấy trăm lần, trăm đô la nó có thể đổi 3 lần. Cũng từ một cái không gian đó mà cái lượng sức chứa nó lại có thể tăng từ theo cái cách chúng ta sử dụng. Thì bộ não con người nó cũng như thế đó, số lượng nếp nhăn trên trán con người đó phần lớn nó là ngang về người với nhau, chứ không có người cho lệch nhau nhiều người ít. Người có người sử dụng được khoảng là 0.1%, có người 0.1%, có người 1%, 2%. Cho nên giá trị tri thức và kiến thức của con người nó hoàn toàn khác biệt trên cơ sở đó. Còn nhờ cái học thuyết này, Đạo Phật đã lý giải tại sao là khi nó sinh ra là con người có cá tính này, có cá tính kia, khác nhau là giống ai. Nhân gian thì nói là cha mà sinh con, trời sinh tính. Ý niệm về cái tính cách khác biệt của con người đó, thì trong cơ sở này là đúng, nhưng nguyên trách nhiệm và cái hệ vô trí là thượng đế thần linh nó ở đời sau, không có thượng đế thần linh mà sắp xếp cá tính của con người, mà chính các hạt giống và hành động bao giờ đưa ra tri thức ở trong quá khứ dưới bệnh đó. Cha mẹ sinh con, nghiệp sinh tính là câu phát biểu của Phật. Khi một con người được gọi là chết đó, thì nó có hai tình huống: chết lâm sàng và chết thực. Chết lâm sàng thay học đó, định nghĩa đó là mất nắm, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, hơi thở đã không còn lưu chuyển ở trong cơ thể của người, các tế bào bị chết đi, cái đó gọi là chết lâm sàng. Cho đến bây giờ thì khoa học vẫn chưa lý giải được tại sao đó có nhiều người đã chết như thế vài tiếng giờ nào là sống lại, không lý giải được, mà chỉ xem nó như là một hiện tượng loại loại đặc biệt thôi. Hoặc là ai làm công việc trông giữ thi thể ở trong các nhà xác thì cảm nhận được điều này nhiều. Và bởi vì cái tâm thức của con người đó, trong một số tình huống do lý thuyết hoặc là do phước báo, sau khi chết lâm sàng được diễn ra đó, thì giờ cái tiếp nối là cái phước báo này mà tâm thức nó được tái nhập vào lần thứ hai, trong một tình huống rất đặc biệt, làm cho người đó sống lại. Khi mà có một sự tách rời giữa tâm lý và vật lý của con người một cách vĩnh viễn, thì cái đó, cái chết đó mới được định nghĩa là một cái chết thật. Khi cái chết thật diễn ra đó, thì các nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi hoàn toàn ngưng hoạt động, và ý thức cũng hoạt động. Lúc đó đó là thức mặt ma đó, nó bắt đầu nó thu hút lại, và các giác quan mắt, tai, mũi, thân lưỡi cũng thu hút lại vào trong kho tàng tâm thức a la da, trở thành như là một tổng thể năng lượng chứa đựng hết tất cả các hành động, lời nói, việc làm của con người dưới hình thức như là những sấm âm, tiếp tục tồn tại trong vũ trụ này, phải tìm một cái môi trường sống có nhiệt cảm tương thích để trở thành là con ai trong gia đình đó. Như vậy nếu phải dùng cái khái niệm chết tựa thức đó, thì thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân lý thì chết, nó không còn hoạt động nữa. Ý thức mặt ma tại là do vẫn tiếp tục tồn tại, và cái tồn tại dưới một cái khối duy nhất là Aya thôi. Thì lúc đó nhà Phật được gọi bằng một khái niệm đó là tâm tái sanh hay là thức tái tục. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất trong bốn yếu tố để hình thành lên một mạng sống con người hay là một chủng loại chúng sinh. Ba yếu tố còn lại là tinh cha, tính mẹ, và sự phối hợp của hai thứ này trong một cái điều kiện mà người nữ ở trong giai đoạn đó thôi phải thai. Đó là những dữ liệu mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Trung Bộ. Nó giống khoa học ở hai điểm đầu và nó vượt lên khoa học ở hai điểm sau. Ba điểm đầu và vượt khoa học ở điểm sau. Đó là khoa học không được cập đến với một cái tâm thức tái sanh. Vì nó chết ở chỗ đó, do người cảm tư lý mà trở thành là con cái trong gia đình. Như vậy là cái thức Alaya không bao giờ chết đi, chỉ chuyển đổi từ một dạng thức này sang một dạng thức khác tùy theo nghiệp. Như vậy thì cái gì sẽ dẫn cho người đi tái sanh? Đó là tâm thức Alaya, cái kho tàng, cái hạt giống. Nhờ công nghệ tinh học ngày nay mà chúng ta hiểu một cách dễ dàng hơn về học thuyết tâm lý học Phật giáo. Nếu ai đã từng sử dụng nó vi tính, và khi nó có rất nhiều tập tin bị lỗi sau một thời gian sử dụng, ngoài việc sử dụng các chương trình điều chỉnh do các hệ điều hành cung cấp hay là các chương trình điều chỉnh chuyên, nếu trong cái tình huống đó bạn không chưa thành công thì người ta lại phạt nét đó, xóa sạch hoàn toàn để bắt đầu nạp lại như tự động. Đối với cái người chỉ sử dụng vi tính mà không có kiến thức về cấu tạo phần mềm và phần cứng vi tính đó, tôi nghĩ rằng là sau khi chúng ta delete xóa một cái gì đó là nó mất đi, không, nó còn nguyên. Đầu tiên chui vào trong cái sọt rác của hệ điều hành. Nếu chúng ta dùng ship delete thì nó mất, nhưng mà nó không mất đi một cái diện, nó nằm ở trong USB. Và thậm chí là chúng ta dùng format nó vẫn không mất. Nó có những chương trình mang tên là Get Data Back, đó là phục hồi các dữ liệu. Thậm chí là mình format cái máy vi tính nó là đến cả 10 lần, 20 lần, dùng chương trình này chúng ta vẫn phục hoạt lại ở một mức độ tương đối các cái tập dữ liệu đã được chứa trước khi nó được format. Thì tâm thức con người nó cũng như vậy thôi. Khi cái mặt ở đời này, có người thì cứ cùng hướng là không nhớ gì được chút chút, mà phần lớn là như thế. Có người chưa thể nhớ được 2 năm trôi qua, có người nhớ được 20 năm, có người nhớ được 50 năm, có người nhớ qua chưa được thấy. Có người đi qua bên liền trở thành là cái người bị bệnh đẳng trí mình đó. Cái tình trạng đó nó giống như là cái việc mà Phật bóp mới rồi. Sử dụng tâm lý theo cơ chế ức chế nhiều quá căng thẳng đó, thì nó làm tổn thất các cái chức năng sinh học của thần kinh. Vì vậy nhớ là để chúng ta bị quên đi, nhưng cái thời điểm nó vẫn còn nằm ư nằm riêng đó, không mất đi. Cho nên thỉnh thoảng có nhiều người bị chứng bệnh quên bản thân mình, không biết mình là ai. Sau một thời gian phục hoạt cái chức năng đó lại, do những cái điều kiện thuận lợi làm cho chứng bệnh được hết. Thì cái kho tàng tâm thức đó nó mới dẫn con người đi ở trong sanh tử. Khi đào thai đó, làm giúp người giàu có, khi tôi là đào thai là con người cùng linh. Khi đào thai nó mang một cái dân di truyền mập cao ốm và trắng và vàng và đen, khi đó thì mang cái dân di truyền khác. Ngoài cái yếu tố tinh học đó, thì nhà Phật lý giải rằng là do các cái hành động nghiệp của con người tích tụ nghĩ ở trong cái kho tàng tâm thức, giống như lợi thì cứng đâu tính, nó quy định sắp xếp hết vận mệnh của con người, chứ không có thần linh thượng đế hay ai làm cái việc này. Một trong những học thuyết mà chúng ta thường biết đến đó là cận tử nghiệp đã quyết định cho tiến trình tái sanh. Nói như thế là nói chung thôi, nhưng có những cái tình huống á cận tử nghiệp cũng không giải quyết được vấn đề gì, bởi vì nó là cái cưỡng lực của cái tập thể nghiệp được vô tầm tích tụ quá nhiều, và dần cái việc mà về có cái thiện chí giá trị tốt, nhưng bạn không đủ sức để cử lại chống lại vượt qua được cái quán tính của những người ta cái từng có trước đó. Cho nên nó lại đảm bảo ăn chắc mặt bền trong chính mình tới sanh ngon bình với trời, đến gần chết rồi mới là nó bị Phật, gần chết rồi mới xuất hiện chúng sanh, hay gần chết rồi cái đừng nói là tôi hối ác làm lành vẫn chưa niệm. Cái cơ hội như thế nó mỏng manh vô cùng, không đảm bảo đâu. Cho nên mỗi ngày phải tích tụ, mỗi ngày phải vươn cần, mỗi ngày phải phấn đấu tinh tấn nỗ lực làm những việc đáng làm tốt, có nghĩa, có giá trị, có đạo đức, có tâm linh. Thì khi qua đời đó, cái tiến trình quán tính là nó sẽ đẩy mình theo một cái quỹ đạo mà chắc chắn việc tái sanh sẽ là một môi trường rất là thuận lợi cho hạnh phúc và phát triển. Tám thức đó đã được kinh Thủ Lăng Nghiêm sánh ví bằng một cái ảnh dụ rất là sâu sắc, giống như là một cái căn nhà có tám cạnh bát giác. Mỗi một cái cạnh đó là có một cái cửa sổ bằng kính, và chỉ có một cái cửa cá lớn, tức là bảy cái cửa sổ và một cái cửa cá. Nếu chúng ta dán kiến bằng tám loại màu khác nhau, đặt một cái đèn và quan sát từ xung quanh của căn nhà, thì chúng ta sẽ thấy là có tám màu sắc phát ra bên ngoài, thay tám hình thù của cửa sổ và cái cửa đá. Chúng ta có cảm giác rằng là có tám thứ khác nhau, tám màu hay tám cái đèn. Nhưng trên thực tế chỉ có một cái đèn tâm thức duy nhất, mà con mắt đó, nó trở thành chức năng thấy. Ở lỗ tai đó nó trở thành chức năng nghe, ở lỗ mũi nó trở thành chức năng mũi, ở cái lưỡi sẽ là miếng, ở cái thân thì xúc chạm, và ở cái ý thì nhận thức. Còn hai cái ẩn tàng như là cái kho tàng tâm thức sâu chìm kín bên trong người chúng ta là ít biết đến, mà nó chính là cái phước khởi của vấn đề và cái tốt của vấn đề. Cái tâm thức Alaya được gọi là cái cái, nó là cái chính. Do đó nó là cái thức Alaya, nó đi với con người trong cái sinh tử, giống như bóng không về hình, âm vang không tách rời khởi tiếng. Và do vậy đó chúng ta phải vô cảm, mình có thể qua mặt, lừa gạt, đối trả với luật pháp, với người đời, nhưng chúng ta không thể qua mặt và lừa gạt được nhân quả. Bởi vì nó sắp một cách rất là tự nhiên, chuẩn xác, không bị lũng đoạn, không bị hối lộ, không bị mất hoạt, không bị mẻ, không bị tránh đồng đơn nơi thành thánh được. Đó là cái ý nghĩa đạo đức mà học thuyết về tái sanh và cái hạt giống chứa đựng ở trong tâm thức Alaya đã nói. Và đây cũng là cái cách lý giải tại sao con người khác biệt khi nó sinh ra, dầu cũng tiếp nhận chung một cái môi trường giáo dục, điều kiện môi trường sống, nhưng mà không ra giống ai, là bởi vì nó có chứa đựng biết bao nhiêu hạt giống trước đó ở trong tâm thức Alaya. Câu hỏi thứ ba, lúc con người còn sống con người có thể suy nghĩ, tưởng tượng, hành động. Sau khi con người chết, thần thức đâu có thể làm được những việc đó, phải không? Ở trong cái câu hỏi này nó cũng đã chứa đựng cái phần của phần giải đáp à. Nghĩa là đó, các hành động của lời nói và việc làm một bên nó phát xuất từ miệng, một bên nó phát xuất từ tay chân và thân thể, sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn. Bởi vì tâm thức đã tách rời khỏi cái thân đó, cái thân đó đó mới chỉ còn như là cái khúc cây vô dụng, mà bản chất thật của nó chỉ là đất nước gió lửa. Thì trở về như vậy, cái đó mới trở thành là chất sống, chất lỏng, chất nhiệt, chất hành động. Còn các hoạt dụng của ý thức, của mặt na và của alaya vẫn tiếp tục được diễn ra với các hoạt dụng đó. Và đây chúng ta thấy nó có một cái bản photocopy giữa cái hoạt động của tâm thức khi còn sống và hoạt động tâm thức lúc qua đời. Nếu có người linh thì được chấp trước không là tiếp nối đó thì sẽ tái sanh liền. Thì lúc đó đó thì cái hoạt động này nó trở thành một cái phôi thai nằm ở trong bào thai của một người mẹ, cho nên cái hoạt động của nó rất là mờ nhạt đến độ là mình khó có thể đo lường được lắm. Dù có các cái máy hiện đại của học, chúng ta chỉ biết nó có hình thù mạng sống rồi thôi. Đến vài tháng thai nó mới tạo thành là hình thù rất giống cơ thể. Từ đó cái hoạt động ý thức đó của mặt ra là qua đại gia nó không được thể hiện, mà giờ nó đang tồn tại. Do việc ít có được sử dụng, phải đủ điều kiện thì nó mới có thể có những tác dụng của nó. Thì con người bắt đầu được sinh ra. Và là từ 3 tháng trở lên thì cái sự tự hình của thân thể nó đã được hình dung. Do đó các hoạt động ý thức, mặt na, đại gia nó bắt đầu có. Sau khi sinh ra thì con người có thể không nhớ được hết, nhưng ý nghĩa, cảm xúc, hành động, tư duy của người mẹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến người con, và có những tình huống của người con ảnh hưởng trực tiếp đến người mẹ. Mối liên hệ ảnh hưởng đó là hai chiều. Như vậy là dầu đã được đi đào thai trở thành một cái phôi thai ở trong một bào thai, hay là trở thành một hư linh lãng vãng đó đâu do được chấp trước và không đưa xả, thì cái hoạt dụng của toàn bộ cái cấu trúc ý thức mặt na và alaya nó vẫn tồn tại và tiếp tục diễn ra. Khi còn sống, những người nào có tấm đi thoải mái chết đời do tiếc nuối, gọi là bế tắc không tin với đời sau, không chịu đi, thì cái duyên hồn đó cũng với cái phong cách là tiếc tiếc vui vui, cũng biết dẫn chơi, có gọi như vậy cào tứ lâm vân vân với các hương linh khác. Và hương linh nào khi còn sống mà người cao có gạo gọ khó chịu bất bỏ thì cái chết nó như vậy đó. Những người như thế thì khó được siêu sinh. Ai chút trước bây giờ cũng còn sống thì chết khó siêu sinh đó. Người có khuyến, có khuyên hướng dẫn chưa chắc bạn nghe. Cái bản sao của dòng chảy tâm thức ở trong lúc còn sống và trong cái cảnh giới chưa được đi tái sanh á, cái phần lớn nó giống nhau. Do vì nó giống nhau như vậy cho nên là các hư linh là tự hình dung quán ra cái hình thù rất giống với mình. Và do vậy đó, khi chúng ta được báo mộng hay là nằm mơ mình thấy đó, thì thấy như cái bộ đồ mà hư linh đó mặc trước khi chết, bây giờ chúng ta không hề biết và cũng chưa từng thấy lúc mà họ chết họ mặc cái gì. Là một hư linh một trăm tuổi ra đời do chấp trước không được siêu sanh á, thì khi người ta thấy là một bà già, ông già trăm tuổi, ít bạc phơ, da nhăn, mỏi mệt, lầm khòm, yếu, mắt mờ, tai điếc, hình dung ra yêu kìa đó. Còn nếu như linh đó là một người thích thời trang thì khi mà chưa siêu sinh đó, cái hình thù tưởng tượng của họ đã làm cho người ta cảm nhận được là người này là người thời trang. Các nhà ngoại cảm mà cảm nhận được cái đó rất là chuẩn xác. có nhiều hương linh làm công việc bảo vệ biên cương bờ cõi, chết mà không được siêu thì không được giúp sao được. Hắn tiếp tục vừa hình dung và tưởng tượng là mình đang cầm súng bắn, và có là nghe cái lời cảm như tôi biết đó, là hai chiến sĩ ở hai phía đó là sắp là cả hai bên cùng lưới vào nhau, đâm vào nhau và chết một lúc. Và tồn tại dưới hình thức là hương linh, họ là tiếp tục bắn nhau, đánh nhau mà đâu có súng gì đâu, mà họ đi ra và tiếp tục bắn, và tiếp tục bắn để trả thù. Và cũng có những tình huống họ là hòa với nhau khi đối diện với cái chết. Họ bắt đầu hiểu được rằng là tất cả chúng ta đều là nạn nhân của chiến tranh, cho nên họ làm hòa và kết nghĩa với nhau, không còn hận thù nữa. Thế là hoàn toàn tùy thuộc theo cái thái độ của từng người. Thấy được cái ảnh hưởng tương tác giữa cái hệ tâm thức khi còn sống và lúc qua đời chưa được siêu sinh á, thì chúng ta phải có trách nhiệm về tư duy và phải tập đi xả. Lúc nào người Phật tử có thể thực tập rằng là thân thể này nó thể của mình, cái vĩnh viễn mình chỉ mượn nó xài trong khoảng thời gian thôi, cho nên khi biến cố vô thường, cái tai nạn mà đã diễn ra bây giờ với mình nó cấp thiết đó, hồi tiếc nữa đó, cho nên mới ra đi được. Sự như vậy nó rất là tiêu cực mà nó rất là tích cực đó. Có một thái độ chuẩn bị tốt bằng hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ tránh được những ách tắc mà trong những cái tình cố và sự cố ngẫu nhiên và đại tướng mà không có thể gặp cả ngày. Cho nên trong tiến trình trước khi đi tới sau thì các hương linh vẫn tiếp tục tư duy và hành động bằng tưởng tượng. Các hương linh khi còn sống mê tính dị đoan thì khi chết đó, họ cũng mê tính dị đoan, mặc dầu là dưới vàng bạc và các loại vàng mã nó không có xài được gì á, cho tăng chuyển thêm cái mê tín. Mà các hương linh mà không tiếp nhận từ con cái gia đình làm chuyện đó là, mà có niềm tin mê tín này đó sẽ về báo đó, tại sao bỏ đi và dành cho cả từ đây mà cái gia nhà lớn cứ phải đủ thứ mà tiết kiệm tà kêu không dám cúng giải, không ạ? Thì nghe nói như vậy thì mới cúng lắm, cúng là hương linh sẽ xe lá về cõi vĩnh hằng giảm suy đỏ. Thế đó chúng ta phải mời thỉnh các vị xuất gia và ban hộ niệm đến để làm lễ cầu siêu. Thế đó chúng ta mới thật sự là thương lực. Câu hỏi thứ tư, một người đang nằm ngủ gặp ác mộng, chẳng hạn như là bị nhóm người ác cảm chạy theo giết mình. Giả sử lúc đó đó người bị ác mộng lên cơn đau tim, ta đến mạch máu não và chết bất kỳ tử, thì thần thức của họ vẫn phải sống trong cảnh bị người thuộc địa chiếm giết hay không? Câu hỏi giả tưởng này rất là lý thú. Cái tình trạng chết đột ngột ở trong giấc mơ đó nó thường diễn ra đối với những người ta biết mạch máu não hoặc là bị cảm cúm do khí hậu lạnh mà không có phương tiện để giữ ấm cơ thể và ngủ ở trời, nó làm cho người đó không hề có chuẩn bị mà khi có ác mộng diễn ra là họ đi luôn. Nó sẽ có tối thiểu là hai tình huống ở trong tiến trình tái sanh. Tình huống một là sau khi sanh ra bằng một cái cảnh giới đời sống mới theo nghiệp của họ đã tạo, thì cái người này lại có một cái cá tính là sợ hãi và hoài nghi. Cái ấn tượng bị ngược đuổi để tạo ra cái chết đột ngột đã trở thành một cái nỗi ám ảnh khó có thể quên và xa nhòa. Do đó những người như thế lại có thái độ không mạnh dạn, làm gì cũng ngại cũng sợ, có một cái gì đó nó cứ thường trực tồn tại ảnh hưởng tác động chi phối đời sống của người ta. Nó giống như tình trạng mình ăn cái gì mà khoái quá, ăn quá mức Bao tử tiêu không nổi, dẫn đến tức lực. Mà nếu không có cạo gió kịp thời, không có uống thuốc kịp thời, mà ngủ ở dưới giọt máu, mà ngủ ở trời vẫn chết là chuyện thường lắm. Và nếu mà cái chết nó diễn ra trong tình huống này thì khi tái sanh á, gặp là cái món là món thụ mà ăn vỡ cái chết rồi thì nó xài hơn. Mà giờ làm cái món rơi đi nữa, mờ một cái nào đi nữa rồi đó, cũng chết rồi không biết ăn, không biết ngờ sao, nhìn thấy cái đó là muốn ói à. Đó là cái đạo ám ảnh nó tồn tại trong cái kho tàng tâm thức mà người đang còn nhớ, nhưng nó vẫn tác động chi phối là cho người đời sau. Bởi vì cái người đã từng bị phẩm một lần rồi, mình gần chỗ nào nắm bắt đầu có cái ấn tượng sợ liền. Nhân dân Việt Nam nói coi là chưa vào quan tài chưa đổi lại, thì chưa trải qua cái khổ đau chưa sợ gì đó, không để ấn tượng luôn. Tình huống thứ hai đó, nếu người đó đang có những cái kế hoạch chương trình vừa suy nghĩ quá mức, cho nên cái tâm đó, nó làm cho thần kinh bị suy nhược và ác động nó được diễn ra ở trong những cái lúc mà thần kinh suy nhược, và là cái phương tiện ngữ, điều kiện ngữ, cái không gian ngữ, thời gian ngữ không thích hợp để làm cho ác động diễn ra, cho nên cái chết bởi biến giờ đứng tiên hay là tai biến mạch cái nào, thì như vậy là người đó bị dẫn thân cái người tái sinh liệt. Nhưng khi tái sinh ra đời thì người này lúc nào cũng tiếc lý cái dự án hay là cái kế hoạch đang làm dễ dàng đó, cho nên sau này khi đi học á có thể giỏi cái ngành A, ngành B, ngành C, nhưng mà khi ra trường nghề là không thích làm đó, gọi là đang học bỏ giữa chừng. Thế thì cái ngoài cái nghề xưa của mình lại cái khác, nó đợi là ấn tượng nhiều lắm, cho nên mình không hiểu, nhưng mà nó là chi phối mình, tác động mình. Dĩ nhiên là nó cũng có những tình huống là về rồi lắm, đó là cái người do dự và ham ôm đồm nhiều thứ quá, cho nên không biết được một cái nghề chuẩn nào hay cho nên học bỏ về cuối trường cũng có. Như vậy là nếu cái cơn đột tử diễn ra trong một cơn ác mộng thì cái tiến trình tái sanh rất là xấu, nguy hiểm lắm. Nó có thể làm cho người đó có tính cao, có căng thẳng, sân si, sợ hãi, bất đồng, dẫn đến tình trạng hủy dũng vô bi, và dầu cho có nỗ lực thêm cái gì đó vẫn không thành công. Chính vì thế mà Đức Phật dạy trong kinh đó, như là kinh Từ Bi, mỗi ngày được trước khi đi ngủ thì các hành giả nằm thư giãn không lót gối, giữ thẳng chân và tay tư thế thoải mái không vùi dạo, hít thở thật sâu nhẹ nhàng và ý thức về hơi thở ra vừa vào của mình, tâm niệm rằng là mong cho lòng từ bi này nó phổ cập đối với những người thân, đối với người thương, đối với những người ác cảm, đối với những kẻ thù, đối với người bệnh thích. Cái đồng tâm thức của lòng từ bi đó đã được lan tỏa thông qua cái sự quán tự của mình ở rất nhiều phương lỗi, và do vậy đó thì cái tâm của mình nó được thư giãn, những cái căng thẳng đó nó được tháo gỡ đi, và do đó đó chúng ta sẽ được rất nhiều phước báo và công đức, mà cái nghĩa đạo đức đầu tiên đó là chúng ta sẽ không bị ác mệt. Rồi suốt ngày hôm đó chúng ta làm được rất là mỏi mệt, căng thẳng, ăn uống đủ mà vẫn không bị ác mệt. Chúng ta thực tập thiền quán về từ bi trước khi đi ngủ là một cái liệu pháp tâm linh rất là cần thiết, có thể hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Và ai bị những chứng bệnh suy giảm thần kinh á thì phải hít thở thật nhiều, có thể thật nhiều là phải tập buông xả nữa, và có thể nó hỗ trợ cho chúng ta phục hồi được cái chức năng. Cho nên cố gắng làm sao đừng để cho các cái ác mộng nó diễn ra, vì diễn ra giờ có chết đồng hồn hay là không chết đồng hồn nó cũng làm mình mỏi mệt lắm. Câu hỏi thứ năm, cứ mỗi thời kinh hay là các thời pháp trong Phật giáo thường có cái bài hồi hướng, điều này đã làm tôi rất là thắc mắc, tại sao mình lại phải hồi hướng công đức khi làm việc đó đó thì toàn bộ công đức của mình có bị mất theo cái hành động hồi hướng hay không? Đó là câu hỏi của bạn không? Ai đó từng là cho tặng đứa thì khi thực tập hồi hướng là họ làm dễ dàng lắm. Người ai chưa từng có thói quen cho, nếu có cho lý thuyết với như kinh dược sư đó, làm cho người đó có cảm giác rằng là có một tư con da thật là béo, đi ngang qua từng làn da xuất sạch của mình, máu rỉ chảy, đau nhức vô cùng, thì người mà kêu thiệt đó cũng vậy. Thì khi mà được yêu cầu thực tập hồi hướng là chưa thành công đức cho thân nhân, cho chúng sinh đó, thì người đó cảm thấy nó khó lắm. Cái câu hỏi mặc dù nó không phải nằm ở cái thái độ tâm lý này, nhưng cái người hỏi là muốn hiểu rõ tại sao chúng ta cần mà nếu làm nó có bị mất hay không. Bởi vì thông thường về vật lý đó, chúng ta có một cái ly nước mà nếu tặng cho người khác hay là tặng cho cái đệ tử này thì nước nó không hết luôn à, thế là còn hết đâu. Thì như vậy là tặng công đức và phước báo thông qua người thực hồi hướng thì nó có còn hay là nó mất? Cho nên nó áp dụng sự hiểu biết và lý luận về vật lý đối với một cái tiến trình tu tập của tâm lý và tâm thức đó, nó dẫn đến tình trạng như vậy sai. Cái sự thực hồi hướng công đức đó là để thực tập tâm rộng lượng, tâm từ bi, tâm hướng về, tâm châu lo, tâm chăm sóc để trở thành có người cao thượng rộng lượng bao dung. Cho nên là người hồi hướng công đức chẳng những không mất công đức của mình mà công đức lại được cho tăng. Thì cái bệnh cơ làm lúc đó đó nó trở thành rất là vĩ đại, rất là lớn, có ý nghĩa, có giá trị. Chính vì thế mà trong rất nhiều là pháp hội chúng tôi thường lặp đi lặp lại cái lời kêu gọi đó là người Phật tử chấm tâm á, đừng nên cầu nguyện mà hãy làm phát nguyện hồi hướng. Thì cầu nguyện nó có một cái đối tượng cụ thể là cầu cho bản thân mình, cho người thân, cho người thương, cho cha mẹ, cho thân bằng hướng nghiệp, cho con cái. Hồi lại nó tự ra là phần lớn chúng ta không ngoại tâm, người ta không có mối liên hệ tình cảm. Do đó là mặc dù cái cầu loài cầu cho bản thân mình, cho người thân người thương, nó trở thành một cái cầu như là cái cầu vị tha, nhưng mà vị tha ích kỷ, vì nó vô hạn cái đối tượng. Về xã hội đó, nó là mối quan tâm cũng khá tốt, nhưng trong sự phát nguyện mà hưởng công đức Phật dạy đó thì ý nghĩa đại đức nó lại lớn hơn, với được xã hội nó cao hơn. Vì chúng ta hướng đến tất cả, ví như khái niệm tất cả là một phạm vi rộng, nó được bao gồm và chứa đựng người thân, người thương và những người được chúng ta quan tâm, cho nên mặc dù không nói đến nó vẫn được bao hàm. Như vậy là thực tập cái tâm cao thượng lớn như vậy đó, từ hành động của chúng ta không phải là một tiến trình mặc cả và đánh đố về nhân quả ở trong các hành động việc làm thiện, hiểu về đạo đức và chuyển hóa tâm linh, nó đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Người đó hồi hướng không mất mà còn nhiều hơn. Như vậy là sẽ có người hỏi một cái câu tiếp tục rằng nếu hồi hướng thì phước nhiều hơn á, thì tôi chỉ cần làm một lần thôi, tôi ngồi trong hồi hướng hoài thì tôi phước mới lợi được không? Thì đó anh dâm. Thực ra là hồi hướng là để nở tâm, cho nên là cứ mỗi một hành động sau khi được thực thi với chúng hồi hướng và không dừng lại mà hiểu nó tiếp tục làm tiếp thì phước quả mới gia tăng. Còn mình không, nó chỉ có được cái tấm lòng. Rồi có nhiều người hiểu lầm ở chỗ này đó, không thèm làm gì hết á, tới ngày chỉ là tụng kinh á, tụi nó hồi hướng công đức, thấy chúng sanh nào chúng sanh nọ, nghĩ rằng tôi làm được tốt đó rồi. Mà trong khi đó bớt cái cách là người tại gia đó, tôi Đức Phật dạy phải là một nhà kinh tế giỏi, phải trở thành một công dân giỏi, trở thành một người giàu có, thành công trong các lĩnh vực ngành nghề nghệ thuật, để đánh giống cho sau được cộng đồng, chia sẻ kiến thức, truyền bá cái hay, cái tinh thần cao thượng. Có nhiều người tại gia tư thái quá giống như người tư, người không nên. Nếu tâm mình đúng người tư, hạnh mình đúng người tư thì hãy mình trở thành người tư. Chứ còn với tại gia ủ, với nỗ lực cạo trên cái đầu, thờ tập những cái truyền thống tâm linh mới thì chúng ta có thể khó gì động đất. Còn khi là người tại gia chọn cái điều đó như là lý tưởng thì chúng ta thực tập như tư cách là người tại gia, và mỗi người tại gia lý tưởng ở trong kinh như là sử năm công thư để bắt chước các cô đọc, như là những nhà chính trị cầm quyền một người ra thì bắt chước như A Dục. Nói chung là chúng ta phải thể hiện là những người rất có giá trị đạo đức cho cuộc đời. Mỗi hành động, lời nói, việc làm của chúng ta phải ra cái gì đó làm cho người ta có ấn tượng về cái điều tốt để người ta bắt chước làm thôi. Như vậy chúng ta đang trở thành những sứ giả hoàng pháp theo cái cánh tay nói dài của Đức Phật, của chánh pháp, của điều hay, của chân lý, của các giá trị và của hạnh phúc. Câu hỏi thứ sáu, công đức của mình nhiều thì tốt, nếu quá ít thì cái phần hồi hướng công đức này là chia sẻ cho mọi người sẽ không còn cái đức bao nhiêu. Thí dụ như mình đưa ra tiền, chẳng hạn như có 100 đồng mà hướng cho 10 người thì vẫn nhiều hơn 100 đồng hồi hướng cho 1.000 người. Như vậy là cái phần hồi hướng này sẽ không có hiệu quả. Ý của họ nói là hồi hướng chừng 1-2 người thôi, nhiều quá người không được nhiều. Cho họ đầu rất là hay, cho họ suy nghĩ rất là kỹ. Ngày đó tôi tính đến có lẽ là cái người đặt câu hỏi này là một nhà kinh doanh hoặc là có những phần hồn vẫn chưa quên. Cho nên là nghĩ là một ý tưởng rất là thú vị. Như chúng tôi vừa nói đó là bản chất của nghệ thuật hội công đức là thực tập tâm cao thượng, làm giá trị đạo đức cho hành động tốt của mình. Cho có nghĩa là tặng cái điều hồi hướng gì là mất cái đó. Chính vì thế mà trong truyền thống tâm linh của nhà Phật đó, một sản phẩm cúng dường được thực hiện nhiều lần. Ví dụ quý vị cúng về ngôi chùa và ngôi chùa đã biết rõ rằng là cái nhu cầu thực tế đó, cái số lượng phẩm vật này là không cần, cho nên đó, các 50% thậm chí 80% chưa cúng lại cho các trung tâm từ thiện xã hội hay các ngôi chùa khác. Như vậy là tặng phẩm đó là được có cơ hội cúng lần thứ hai. Thử như đạo đức và giá trị tâm linh nó được tăng một lần mà nó không còn mất. Còn chia ra cho tất cả chúng sinh đó, không phải là chúng sinh sinh nhận được phần rất là nhỏ, còn chia ít thì nhận được nhiều như là vật lý, mà hồi hướng cho nhiều đối tượng chúng sinh như thế nào thì cái tâm chúng ta nó rộng được chừng đó, nó có cái tâm bình đẳng, tâm cho lo chứ không phải là cá nhân nữa. Ai thực tâm hồi hướng tất cả đó, người đó có một cái tấm lòng rất là đau lượng, không có phân biệt đối xử, thực tập phải hiểu được như thế đó thì cái tâm nó được thay đổi thôi. Những người cha người mẹ phụ huynh phải thực tập hồi hướng để không có thương vị cho đứa con này, bất công cho đứa con nọ, mà hãy xem tất cả các đứa con đều giống như nhau. Thì cha mẹ đó vẫn đưa thương đứa con út như hơn là những đứa con đầu và đứa con giữa, thì chưa được có tâm hồi hướng hổ cập đau quá. Cho nên chia càng nhiều đó thì phước công đức nó không bị trở nhỏ, mà ngược lại nó cái tâm nó được thực tập ở cái hạnh bình đẳng ở mức độ tư đó mà nhiều hơn, và từ đó nó rất là tốt. Câu hỏi kế tiếp, phải chăng tất cả người sinh vào cảnh khổ như cảnh địa ngục đều có thể được giải thoát bằng phép hồi hướng công đức hay không? Nếu hiểu rõ về bản chất của câu hỏi này đó thì chúng ta cần phải nắm vững về học thức điều nghiệp ở trong Phật giáo. Mặc dù về văn bản học đó, từ kinh điển văn hệ Bali và kinh điển văn hệ Đại thừa đó đều có đề cập đến các loại hình điều nghiệp khác nhau, nhưng không vì thế mà chúng ta hiểu nghĩa đơn chữ trắng rằng là có một cái cảnh giới mình là các vật từ ở dưới lòng đất người để giam nhốt trừng phạt băm chặt chém giết hành hạ xử trảm những kẻ đã từng tạo tội lỗi và điều xấu ác ở trên cuộc đời sau khi ra đời. Điều này là một khái niệm được nhà Phật tiếp nhận như là một cái nghệ thuật khí tấn đạo đức giáo dục đạo đức hơn là mô tả về một hiện thực. Đề cập đến điều mà chúng ta sợ hơn là chỉ là tả một cái thông thường. Có một câu chuyện tí nó phát xuất từ một câu trời cũng có thật. Một ngôi chùa cổ có một viên ngọc xá lợi của Đức Phật được tôn thờ ở trong một cái tháp nhỏ bằng vàng để cho du khách bá tánh mùi hương đến chiêm ngưỡng. Ngày hôm đó Hòa Thượng chủ trì và tăng chúng đều thỉnh mời đi làm Phật sự ở một tỉnh xa. Mấy ngày sau trở về đảnh lễ Phật ở trên chính điện thì phát hiện ra là viên ngọc xá lợi và cái tháp bằng vàng bị đánh mất. Báo với chính quyền thì những người đi đặc trách về an ninh đã bắt đầu ra tay dựa vào cái yếu tố mô tả về cái thời gian đi và những người có mặt ở đó mà ta truy tìm làm bằng cái công thức lợi trừ để xem coi ai là tác giả của việc đánh cắp này. Cuối cùng có một người rất là đáng hoài nghi. Những người tra khảo và điều tra đó đã dùng mọi biện pháp từ tình cảm cho đến hăm dò hát đủ chữ hết rồi nhưng mà vẫn không khai. Sau khi nắm được tin tức đó thì Hòa Thượng trụ trì xin gặp riêng với người nghi can và Hòa Thượng sau khoảng chừng 10 phút nói chuyện thì người nghi can đó đã thừa nhận rằng mình là người đánh cắp và xin được tha tội. Những người làm cái công tác điều tra này cảm thấy rất là ngạc nhiên và hỏi là bằng cách nào mà Hòa Thượng có thể làm được công việc thành công trong cái chuyến đi để ví dụ vài chục năm với kinh nghiệm vài mươi năm ấy tôi bảo đã có thành công. Hòa Thượng trả lời đơn giản thì chỉ nói với anh ta rằng là cái nghiệp bản cách cái pháp vàng chế định ngọc xá lợi của Đức Phật làm cho người ta không có được cơ hội chiêm báo để biết được cái điều tâm linh đó sẽ dẫn anh xuống địa ngục ta tù. Anh ta nghe sợ quá rồi anh ta đã từng xem những cái bức tranh về Phật người cứu độ không, cho nên anh ta đã xin được tha tội. Cái giáo dục khuyến tấn ở đây nó nằm ở cái yếu tố là sợ hãi, bởi vì là cái cảnh giới của địa ngục được mô tả đó bằng văn tự và chữ nghĩa nào trải rồi sâu sùng sục đến mấy trăm độ, bỏ thân người vào trong đó chính như là một con cá bị chiên, sau đó dùng cái dao thật là bén đâm chặt ra thành từng mảnh vụn, sống bị chết lại như là như thế từ trước đời sang trước kia. Người như thế mất hồn sợ luôn, thì đó đại gia giảm bớt đi về làm xấu, không dám làm mà những gì trái với lương tâm và đạo đức. Mặc dù là được sử dụng như là một cái nghệ thuật khuyến tấn đạo đức, cái nền tảng của sự giáo dục sợ hãi, thì học thuyết về điều này đối với Phật giáo nó toàn là một biểu tượng triết lý rằng là những gì đó mọi khổ niềm đau được diễn ra thường xuyên không có tính ở trong tất cả mọi quan hệ, thì cái đó đang thiết lập lên các phần thủy của địa ngục. Ví dụ vợ chồng có ngày đi ra cảm xúc như chuyện ghen tuông hận thù chửi bới lời qua tiếng lại tranh chấp chiến tranh thì tất cả những cái đó đều là thiết lập địa ngục. Thì ý là luận về địa ngục được kinh điển mô tả là cái khổ không đến đoạn, cái khổ liên tục, cái khổ triền miên, mà như vừa đó cái điện lẫn lộn trong cái khổ như thế mà không thức tỉnh nổi thì người đã đang sống ở trong cảnh giới cái điện này. Cho nên đó, vì những cái quan niệm có một cái cõi âm thì hằng bất biến, cho nên nhiều người đã nghĩ rằng là sau khi chết thì những người tội lỗi đó sẽ tồn tại trong cái địa ngục như là một cõi âm, bởi vì trừng phạt đúng nhân quả của người đó. Và nhờ hồi hướng trong cái phước báo tặng cho họ, cho nên họ được siêu sinh. Hiểu như vậy là sai hoàn toàn với nhân quả của nhà Phật. Điều một thứ không có, nhưng cái giá trị giáo dục của nó rất là ấn tượng và có ảnh hưởng, cho nên tiếp tục được sử dụng như một công cụ. Ví dụ như là cái được cha mẹ giáo dục con em của mình, thay vì nói rằng là con hãy tôn trọng sức lao động với người nông phu nghèo khó, mỗi một chén cơm đó mà chúng ta ăn được đó, nó là mồ hôi nước mắt đến biết bao nhiêu là sự lao động của những người nghèo khó, hãy tôn trọng nó. Thì con em chúng ta có thể nói một cách rất là lưu sức rằng là con đâu có thấy, mà con thấy trước nhất là mẹ ba đã khổ cực để tạo ra đồng tiền mua gạo và nấu để làm cơm cho con ăn. Do đó cái người đang ngồi ạ, cho nên cha mẹ chúng ta ngày xưa thì nói ráng làm ăn đừng có đổ rơi các hộp cơm ở trên đất, những cái rơi đó thì cũng nhặt lên rửa sạch rồi ăn lại. Nếu mà hộp hạt cơm bị rơi trên đất mà bỏ đi phí phạm đó, thì sau khi chết đó, nó sẽ trở thành những con dòi mà chúng ta phải bị nướng những con dòi đó. Chúng ta nghe ốm rồi và xài không dám đổ cơm. Thế là chúng ta từng sử dụng các hình thức như vật để giới được bằng ngàn của mình mà mình không đấy. Vì không có một cảnh giới đường đường, cho nên không có vô linh nào tồn tại với lòng đất. Mặc dù họ có thể tồn tại ở việc nội về chất kiếp và bán vào cái thân thể vật lý như là cái tôi. Cho nên đó là việc hồi hướng công đức đó, hương linh nó chỉ nhận được tối đa là một phần bảy, nếu không biết là được hình dung bằng con số tròn trịa đầy đủ, tự nhiên số vừa là số bảy. Tại sao hương linh nhận được một phần bảy? Nhân quả rất công bằng. Người thân muốn được của chúng ta vì thương tưởng chúng ta khi chết mà làm các việc làm, chứ bình thường nếu không có tăng chốc chưa chắc nhiều người hay lại đó là việc làm mà sao à? Cho nên nhờ cái động cơ mà cái duyên đó mà người này hưởng kế, cái thuận hưởng về phước báo của những người thân, và người làm tức là người sống hưởng 6/7. Từ đó khi mình làm một lễ cho tăng cúng dường và giúp đỡ các cái trung tâm từ thiện xã hội để hồi hướng công đức á, thì cái người chết á chỉ nhận được tối đa là 1/7 mà chúng ta là người hưởng hết á. Và kinh Đức Phật đã dạy rằng là có tình huống á, tự phần cúng kính người hư lên có thể ăn được, nhưng có tình huống hư lên không ăn được. Thì nếu không ăn được là nếu hư lên ba sanh làm người ở hành tinh này, hay là làm chư thiên ở hành tinh khác, tức là con người hành tinh, hay là bị nghiệp tiếp nước, hay là bị hưởng thụ trở thành các loài động vật của gia súc, thì lúc đó đó các hư linh nó đã trở thành một mầm sống mới, có cha mẹ gọi là con người, hoặc là các loài động vật gia súc nuôi dưỡng. Vì các hư linh này hoàn toàn không hiểu được gì cả, vì đó trong một tình huống duy nhất là hương linh chưa được siêu sinh, cho nên ăn bằng cái hảo giác về những gì chúng ta cúng. Như vậy là cái phần hồi hướng trong lúc đó đó nó giúp một phần nào cho người này cảm thấy được ngon hơn. Cho nên lại các chùa vẫn tổ chức cúng tại đàn, và quan trọng đó là truyền vào cái chất liệu đạo lý Phật pháp vô ngã vô thường để giúp cho người được siêu thoát. Như vậy là chúng ta đừng có hiểu lầm rằng là mình tụng kinh 100 buổi, tụng vào 100 chùa với 1000 chư tăng hay là vô số chư tăng từ năm này sáng nọ để tụng niệm hồi hướng cho lên thì hương linh sẽ nhận hết khí bóng trong đất này được siêu sinh tất cả. Chuyện đó là làm tan. Do đó là những người thân đó cần phải hợp tác với những vị thầy sư cô đề thỉnh mời làm lễ cầu siêu hay là cúng cho đàn, bằng cách là cung cấp các thông tin về tâm lý của hương linh khi còn sống, những vướng mắc, những bế tắc, những trở ngại người đó có thể có. Vì trong quá trình cúng thì các thầy các sư cô sẽ đầu tư tập trung để chuyển hóa tâm thức hương linh như là sự hỗ trợ tích cực. Và nếu được và thở thức linh, tức là thứ sáu trên linh nha, bên cạnh đó cũng giúp ích cho những người còn sống. Thì những cái tháo mở về chấp biến như vậy đó thì hương linh mới được siêu sanh thoát quá. Như cái điều đó là cứ hồi hướng về mức là làm cho tâm mình được rộng lượng cao thượng, chứ không phải là một cái nghiệp vật lý thật. Do đó việc hồi hướng á, các hương linh sẽ không được nhận nhiều, qua cho hương linh tùy hưởng với việc làm công đức của người thân, như thế sẽ hưởng được phần trăm. Đó giúp là hồi về đạo đức và tâm linh. Chúng ta nghe một điều tốt, chúng ta vui mừng, chúng ta cũng được hưởng phước kéo. Còn cái danh đương tức á, thì nó làm chúng ta trả nước miếng mà không hiểu được cái gì. Tại không muốn biết là cái dịch vụ nó làm cho mình lỡ lấy bao tử, nó đang phục vụ được cho bao tử trong cái tiến trình mà tiêu hóa. Do đó đó, muốn có phước báo cầu đức thì tự thân chúng ta phải làm. Chính vì vậy mà trong tiến trình mà cái chết được diễn ra đó, thì chúng ta phải nói cho người thân của mình người âm hiểu để làm các phước báo khi họ sắp sửa ra đời. Và khi ra đời đó, nếu cúng dường người ta mà cúng dường đừng phải chờ đến từng hát thứ bảy lâu lắm, thì phần lớn nó hơi lên đi siêu mất rồi. Cúng là lúc đó họ đã cảm nhận được và từ những người chưa siêu ra, còn cúng càng sớm càng tốt. Do vậy chúng tôi đề nghị đó, và trong cái thời gian hoàng hương linh ở mình là hoàng hay là mình ngôi chùa hay là tu ở cái mình đó, nếu muốn cúng người ta mà cúng mau trong những cái ngày vàng đó, và thỉnh mời bà con làng sớm đến đông nghe kinh thuyết pháp luôn, mà tôn niệm không á, không có tác dụng gì, không có nhiều, hoàn toàn là giảng các bài tin, bài kinh tụng muốn có ý nghĩa đó thì phải tụng bằng bản dịch tiếng Việt, thì người hương linh và người còn sống nghe mới hiểu, họ đồng âm hiểu gì cái thì tụng nghe không có gì hết, không có giá trị. Nó chỉ có phước báo với sự tôn kính là hết rồi. Và câu hỏi cuối cùng, nếu chúng sanh trong cảnh khổ không nhận được phước hồi hướng thì làm thế nào để thoát khỏi cảnh khổ? Câu trả lời đơn giản là chính người đó phải tự làm, tự cải hóa, tự chuyển nghiệp thông qua sự hỗ trợ của kinh Phật, của chư tăng, của người thân, của những hữu đạo nói chung. Hôm nay làm cái thành quả, tặng thành quả cho chúng ta, giả sử có ai muốn cũng không làm được. Ở trong cái đề tạm trong câu nói đó, chí thân như cho với con, dầu có đi cùng đường nếu chịu khổ hay đau nhưng cũng không thể nào chịu khổ được. Vì ai tạo cái gì đó thì người đó phải tự chịu lấy cái hậu quả của mình, và ai làm cái việc tốt thì hướng gì được đó, đó dầu có họ hướng người khác, người khác cũng chưa chắc nhận được, chỉ nhận được cái phần là từ hủy công đức và là một cái phần cộng hưởng. Nếu người này có quan hệ và do vì động cơ lẫn nhau mà người ta làm việc tốt, còn mà không vì những lý do về điều thì cũng không hiểu được phần nào cả. Cho nên đạo lý nhà Phật cũng đòi hỏi chúng ta đứng thân tích cực làm là đặc nhiều, và đừng bao giờ có trạng thái hối hận lý tiếc về việc làm tốt của mình. Vì thái độ tâm lý lý tiếc là một ngọn lửa đốt chết những công đức đã làm. Còn lý thuyết về việc làm xấu đó, nó là người ta chủ những công đức và chủ nghiệp, cái đó là phát huy. Thì vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ một vài câu hỏi liên hệ đến cõi âm và hồi hướng, và đặc biệt là hồi hướng cho cõi âm. bản chất của các câu hỏi về cõi âm á nó còn nhiều lắm. Mấy năm gần đây nó trở thành như một hiện tượng não sợ và hiện tượng gợi cảm, mà cũng mê đứng vào hiện tượng đó mà rất nhiều người theo chuyên nghiệp mất mê niên, nếu không tin có đời sau, không muốn sao, rồi các tôn giáo khác cũng vậy, bắt đầu có những suy nghĩ và tin rằng là sau đây chết không là hết. Bây giờ tâm kinh của Phật giáo có một cái câu bất tăng bất giảm, mà nên tụng hàng ngày có lúc tụng đấy, chư pháp bất tăng bất giảm. Nếu dịch ra nghĩa đen á, pháp là một phần biệt, chư là số nhiều, tất cả mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, tức là bất sanh, không tự nó mất đi vĩnh viễn và bất diệt. Và dĩ nhiên khi chúng ta hiểu được cái vế này, cái vế kế từ xa thì nó đúng như là học chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy rất rõ là chết không phải là hết, mà chết chỉ là một dấu chấm trên một cái con đường có nhiều dấu chấm. Do vậy là các hành động sẽ không bao giờ mất đi hay là đi nữa, nó vẫn theo dõi chúng ta. Chính vì thế tin rằng trách nhiệm đạo đức về hành vi sẽ làm cho mình sống an vui hạnh phúc ở đời này và ở đời sau. Và chúng ta kết thúc tại đây, mời tất cả ngồi tại chỗ ngồi hướng. Thiền đơn
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.